Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau.
Sau 4 ngày nghiên cứu học tập, chiều nay, Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đương nhiệm và quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2024. Dự bế giảng về phía học viện có Phó sư tiến sĩ Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 195 học viên tham gia lớp học. Sau thời gian học tập nghiên cứu, 195 học viên là những cán bộ đang giữ trọng trách quan trọng trong các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương của tỉnh đã được các giảng viên, báo cáo viên truyền đạt 8 chuyên đề tập trung vào những vấn đề mới trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác kiểm tra, giám sát, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của nước ta, bổ sung kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng nắm bắt, tổng kết, giải quyết những vấn đề mới đặt ra trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Những nội dung được cập nhật bổ sung trong chương trình bồi dưỡng lần này sẽ góp phần tiếp tục củng cố nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng để các học viên vận dụng nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sau khóa học này, các học viên cần thường xuyên tu dưỡng rèn luyện gắn với thực tiễn nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12, 13 về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Mỗi đồng chí phải trở thành tấm gương sáng về tinh thần thường xuyên học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, xứng đáng với sự tin cậy và quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Trên từng cương vị công tác, các học viên cần tiếp tục nghiên cứu vận dụng sáng tạo những kiến thức, lý luận gắn với thực tiễn của ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách nhằm đổi mới phương thức làm việc, thay đổi cách thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sáng tạo và hiệu quả để hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra.
Thưa quý thính giả, ngày 9 tháng 5, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đại Từ lần thứ 15 nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn ra với 195 đại biểu là những cá nhân tiêu biểu đại diện cho các giai cấp, dân tộc đến từ các đơn vị thành viên và 29 xã thị trấn. Đây là đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện của tỉnh Thái Nguyên. Đến sự và động viên đại hội có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đồng chí Phạm Thái Hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Phản ánh của phóng viên Quỳnh Hoa.
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy khu dân cư là địa bàn để triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước là một trong những điểm nhấn trong hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Đại Từ trong nhiệm kỳ qua. Theo đó, 268 mô hình trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự từ cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào mở rộng đường xóm 6 mét theo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được nhân dân hưởng ứng với 435.000 mét vuông đất được hiến cùng nhiều tài sản trên đất với tổng trị giá trên 77,2 tỷ đồng. Bà Bàn Thị Hồng, trưởng ban công tác mặt trận, tổ dân phố trưởng thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ nói:
Phải đổi mới, nói chung là phải sâu sát đến tận với người dân. Với cái bây giờ thì được cái là có cái cụm loa truyền thanh nữa là chúng tôi tận dụng rất là tốt. Người dân được nắm bắt sâu rộng hơn. Mở rộng đường tổ dân phố 6 đến 7 mét thì chúng tôi đã vận động và vào cuộc, thực ra cũng được người dân rất là ủng hộ.
Các mục tiêu nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp đều đạt và vượt chỉ tiêu, mang lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và góp phần vào kết quả đưa huyện Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới trước một năm so với kế hoạch của tỉnh. Bước sang nhiệm kỳ 2024-2029 với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển. Mặt trận Tổ quốc huyện Đại Từ xác định 6 chương trình hành động thực hiện mục tiêu nghị quyết, trong đó nhấn mạnh tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận. Ông Hoàng Văn Thực, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Lãng, huyện Đại Từ có ý kiến.
Với vai trò của Mặt trận Tổ quốc cơ sở sẽ tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức đồng lòng để xây dựng nông thôn mới với mục đích là nâng cao cái đời sống về vật chất tinh thần của người dân ở nông thôn cũng như xây dựng quê hương Đại Từ ngày càng giàu đẹp hơn.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc huyện Đại Từ tiếp tục bám sát các quan điểm chủ trương của Đảng, nhất là chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tuyên truyền vận động nhân dân theo hướng toàn dân toàn diện, có trọng tâm trọng điểm phù hợp với thực tiễn, nâng cao thực chất công tác giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đại Từ, đại hội điểm cấp huyện sẽ tạo kinh nghiệm để tổ chức tốt Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở tất cả các huyện, thành phố, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đại Từ khóa 15, nhiệm kỳ 2024-2029 đã ra mắt đại hội. Các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác mặt trận và các phong trào thi đua yêu nước được vinh danh tại đại hội.
Hôm nay, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2024. Thực hiện chỉ lệnh công tác quân sự quốc phòng địa phương của Tư lệnh Quân khu 1 năm 2024, tỉnh Thanh Nguyên chỉ đạo các huyện Định Hóa, Võ Nhai, Đồng Hỷ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua dự thảo kế hoạch phương án diễn tập, theo đó nhằm đảm bảo tổ chức diễn tập đạt mục đích và yêu cầu đề ra. Ban chỉ đạo của tỉnh đã phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, phổ biến quy ước diễn tập, thời gian chuẩn bị và thực hành diễn tập, kế hoạch điều hành, lịch phát tình huống diễn tập cho các địa phương. Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với kế hoạch tổ chức diễn tập, đồng thời đề nghị làm rõ hơn công tác phối hợp giữa các đơn vị chủ lực, lực lượng địa phương và các cơ quan liên quan trong xây dựng văn kiện, xác định phương án diễn tập, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau diễn tập. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo nắm chắc nhiệm vụ được giao, nghiên cứu kỹ các nội dung liên quan để chủ động phối hợp với địa phương làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập, thường xuyên kiểm tra đôn đốc và chuẩn bị các nội dung, phương án sát với điều kiện thực tiễn ở từng địa phương, đảm bảo kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng và an ninh. Thưa quý thính giả, ngày 9 tháng 5, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức lễ công bố báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số xanh cấp tỉnh PGI năm 2023. Khảo sát hai chỉ số này năm 2023 cho thấy có sự cải thiện rõ rệt trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cắt giảm chi phí không chính thức và cải cách thủ tục hành chính. Với sự nỗ lực của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, Thái Nguyên tiếp tục thăng hạng trên bảng xếp hạng chỉ số PCI năm 2023. Phản ánh của phóng viên Thu Hiền.
Báo cáo chỉ số PCI và PGI năm 2023 ghi dấu hành trình 19 năm VCCI xây dựng công bố chỉ số PCI và năm thứ hai công bố chỉ số PGI. Đây là kết quả cụ thể và thiết thực về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh, tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng. Và gần đây là cân bằng giữa phát triển kinh tế và môi trường bền vững, công bằng xã hội và phát triển nền kinh tế xanh và trung hòa carbon, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực tích cực của chính quyền các tỉnh, thành phố trong nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh. Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh.
Dấu hiệu chung ấy là cái chỉ số trung vị của cả nước năm nay rất là cao và không có tỉnh nào dưới 60 điểm cả. Một điều chưa từng có trong lịch sử 19 năm của PCI. Điều đó cho thấy tất cả các địa phương đều đang hết sức nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh và được các doanh nghiệp đón nhận và ghi nhận.
Theo bảng xếp hạng chỉ số PCI năm 2023 của các địa phương trên cả nước với 71,25 điểm, Quảng Ninh vẫn tiếp tục giữ vị trí số 1 dẫn đầu bảng xếp hạng PCI. Giữ vị trí Á quân là Long An. Với tổng điểm 67,48 điểm thì Thái Nguyên xếp vị trí thứ 23 trên bảng xếp hạng chỉ số PCI, tăng 2 bậc so với năm 2022. nằm trong nhóm 30 địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước. Trong số 10 chỉ số thành phần thì Thái Nguyên chỉ có 4 chỉ số tăng điểm, bao gồm chi phí thời gian để thực hiện các quy định của nhà nước, chi phí không chính thức, tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh và đào tạo lao động. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá.
Thái Nguyên trong thời gian vừa qua thì đang có những cái chuyển động rất là tích cực. Nếu mà nhìn trong chỉ số PCI thì trong vòng 3 năm vừa qua thì Thái Nguyên đều có mức độ cải thiện. Mặc dù có thể chưa đột phá nhưng chúng tôi thấy những cái cải cách rất là bền vững. Các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đánh giá sự năng động, tiên phong của địa lãnh đạo tỉnh rất là tích cực. Hay là chúng tôi biết là Thái Nguyên đang có một chương trình về ứng dụng công nghệ thông tin, phải nói rằng là rất là tốt. Hy vọng rằng là những cái thành công trong chương trình về điện tử hóa, tin học hóa chính quyền, ứng dụng công nghệ thông tin nó sẽ tạo ra động lực tích cực hơn cho Thái Nguyên trong thời gian tới.
Bên cạnh đó thì VCCI lần thứ 2 công bố kết quả chỉ số xanh cấp tỉnh năm 2023. Theo bảng xếp hạng thì Thái Nguyên đạt 20,85 điểm, tăng 4,8 điểm so với năm 2022. Năm 2022 đạt 16,05 điểm. Trong đó có 3 trên 4 chỉ số thành phần tăng điểm là giảm ô nhiễm và thiên tai, đảm bảo tuân thủ và chính sách khuyến khích và dịch vụ hỗ trợ. Chỉ số xanh cấp tỉnh là bộ chỉ số phản ánh góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện trong sản xuất của các doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường của các địa phương, thúc đẩy chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự. Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024, 66 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh chính trị nội bộ công an nhân dân, 10 tháng 5 năm 1958, 10 tháng 5 năm 2024. Chiều 8 tháng 5, đoàn đại biểu của Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Thái Nguyên đến báo công sơn hương, dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm người trên đỉnh Đèo Re, xã Phú Đình, Định Hóa. Trong không khí trang nghiêm, đoàn kính cẩn dâng hương bày tỏ lòng thành kính biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng. Dịp này, đoàn báo công với bác những thành tích nổi bật của đơn vị trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, tham mưu trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động xã hội, xuất bản, báo chí, công nghệ thông tin và truyền thông, bí mật nhà nước. Đặc biệt là đấu tranh phòng ngừa, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho lãnh đạo đảng, nhà nước, đoàn khách quốc tế, các sự kiện chính trị, văn hóa được tổ chức trên địa bàn. Trước anh linh người, các cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh Chính trị Nội bộ nguyện hứa quyết tâm thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng, nhà nước, ngành công an và nhân dân giao phó, đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
Ngày 9 tháng 5, tại Trường Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Đại học Thái Nguyên đã công bố nghị quyết về công tác cán bộ. Theo nghị quyết số 16 và nghị quyết số 23 của Hội đồng Đại học Thái Nguyên, công nhận tiến sĩ Đỗ Đình Long, Bí thư Đảng ủy, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Công nhận Phó sư tiến sĩ Đinh Hồng Linh, Phó hiệu trưởng, phụ trách giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại lễ công bố, đại diện lãnh đạo Hội đồng Đại học Thái Nguyên mong muốn hai đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo cùng tập thể Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đoàn kết ngày càng phát triển, góp phần xây dựng Đại học Thái Nguyên trở thành đại học vùng vững mạnh của cả nước.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Sau 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn từ 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đến nay, các chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh đã giúp cho bộ mặt nông thôn miền núi được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, việc tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là tại các vùng đặc biệt khó khăn, được quan tâm. Tính đến hết tháng 1 năm 2024, kết quả giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi được giao trong giai đoạn 2022-2023 đạt trên 520 tỷ đồng, bằng 72,5% kế hoạch.
Giá trị nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong tháng 4 đạt 1,4 tỷ đô la Mỹ, giảm trên 9% so với tháng trước, nhưng tăng gần 28% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước tăng 2,3% so với tháng trước và tăng gần 18% so với cùng kỳ. khu vực kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài giảm 9,8% so với tháng trước, nhưng tăng 26% so với cùng kỳ. Các mặt hàng có giá trị nhập khẩu tăng chủ yếu gồm pin năng lượng mặt trời, sắt thép các loại, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, nguyên liệu sản xuất may mặc và nguyên liệu sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi. Giá trị nhập khẩu hàng hóa có xu hướng tăng là cơ sở để tìm gia tăng kim ngạch xuất khẩu cũng như thúc đẩy sản xuất công nghiệp trong thời gian tới.
Để nâng cao độ ổn định cung cấp điện cho địa bàn huyện Định Hóa trong năm 2024 và những năm tiếp theo, ngày 8 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa và Công ty Điện lực Thái Nguyên tổ chức hội nghị nâng cao độ ổn định cung cấp điện. Việc quản lý vận hành lưới điện trên địa bàn huyện Định Hóa gặp không ít khó khăn do đặc điểm nguồn điện chủ yếu phụ thuộc vào nguồn 35 kV cấp từ Phú Lương vào tháng 10 năm 2023, hệ thống điện 110 kV mới hoàn thành và đóng điện vận hành. Diễn biến thời tiết phức tạp, sự gia tăng các vụ vi phạm hành lang lưới điện cao áp và chất lượng quản lý hệ thống điện của các đơn vị doanh nghiệp có trạm biến áp dùng riêng. Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp và sự cố gắng nỗ lực của ngành điện trong công tác quản lý vận hành, Điện lực Định Hóa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện góp phần đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Định Hóa. Tính đến hết năm 2023, Điện lực Định Hóa có tổng số là 267 trạm trên 267 máy, tổng công suất là 51.825 kVA, đường dây trung thế trên không trên 264 km. Các ngầm trung thế 0,43 km, đường dây hạ thế trên 600 km, điện thương phẩm đạt 73.805.667 kWh, tăng trưởng 6,7% so với năm ngoái.
Thưa quý thính giả, nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đào tạo nhân lực số mà Nghị quyết số 01 về chương trình chuyển đổi số đã đề ra, thời gian qua công tác đào tạo nhân lực số được đẩy mạnh nhằm phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Cẩm Vân.
Theo thống kê, đến năm 2025, cả nước cần tới 700.000 nhân lực công nghệ thông tin, trong khi hiện tại mới chỉ đạt khoảng 530.000 người. Tỷ lệ nhân lực công nghệ thông tin ước đạt là 1,1% trong tổng số 51 triệu lao động cả nước. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, thời gian qua, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên đã tập trung đầu tư nâng cao công tác đào tạo nhân lực số với mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường lao động. Phó sư tiến sĩ Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên cho biết.
Nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến việc cung cấp các trang thiết bị, hạ tầng mạng, hạ tầng về máy tính, về nền tảng số nói chung. Nhà trường thì liên tục điều chỉnh, cập nhật các cái chương trình đào tạo theo các cái xu thế phát triển công nghệ mới. Nhà trường cũng hết sức là tích cực trong cái việc là kết hợp với các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước, duy trì cái kết nối và cái sự gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, thì thường xuyên tổ chức những cái chương trình, các talk show, các cái job fair để mà vừa là cung cấp thông tin cho sinh viên, định hướng cho sinh viên cũng như là tuyển dụng trực tiếp sinh viên của nhà trường.
Thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân lực số tính đến năm 2024, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã đào tạo được trên 20.000 người học, bao gồm sinh viên đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Mỗi năm cung cấp cho thị trường lao động gần 1.000 nhân lực số. Nhà trường cũng xây dựng các chương trình liên kết đào tạo, ký hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn như Foxconn, Samsung, LG, Canon. Sinh viên ra trường đáp ứng yêu cầu tuyển dụng cơ bản của các doanh nghiệp, sinh viên Hà Thị Thảo và sinh viên Marshall quốc tịch Nigeria, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên chia sẻ khi đang học tại nhà trường.
Thì em được trang bị rất nhiều kiến thức và kỹ năng trong nền tảng số khi mà vẫn còn đang học ạ. Thì em được thực hành rất là nhiều. Trường thì ngoài việc giảng dạy lý thuyết thì còn ưu tiên việc thực hành. Em được tiếp cận với công nghệ, các kỹ năng truyền thông. Điều đó giúp em là mở ra được nhiều cơ hội việc làm ngay khi còn đang học trong trường.
Học tập tại trường mang lại cho tôi rất nhiều cơ hội để trở nên giỏi hơn và linh hoạt trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Và tôi biết chắc chắn rằng vì thế giới đang ngày càng trở nên tiên tiến hơn về mặt công nghệ. Chính vì vậy sẽ mang lại cho tôi rất nhiều cơ hội như mức lương cao và cũng có thể thành thạo hơn và linh hoạt hơn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông. Để áp dụng vào thực tế, đó là lý do tại sao tôi nghĩ học ngành công nghệ thông tin là quyết định đúng đắn nhất đối với tôi và nhiều sinh viên khác.
Có thể khẳng định, nhân lực số là lực lượng lao động có năng lực làm chủ thiết bị công nghệ số, có tư duy đột phá, sáng tạo, có khả năng thích ứng nhanh với môi trường lao động và sự biến đổi của khoa học công nghệ. Nhân lực số giữ vị trí then chốt để thực hiện chuyển đổi số thành công. Chính vì vậy, cả hệ thống chính trị cần tiếp tục chung tay tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nguồn nhân lực số, bảo đảm cả về số lượng và chất lượng.
Tin dự báo mưa dông và mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh tỉnh Thái Nguyên. Trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, có nơi lớn hơn như Trung Hội, Định Hóa 120mm, Hợp Tiến, Đồng Hỷ 114,8mm. Do ảnh hưởng của rìa Tây Nam áp cao lục địa ổn định kết hợp với hội tụ gió trên cao, tiếp tục duy trì sau hoạt động yếu dần. Từ chiều tối nay 9 tháng 5 đến sáng sớm ngày mai 10 tháng 5, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến 15 đến 30mm, có nơi lớn hơn. Cảnh báo mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa với cường độ lớn xảy ra trong thời gian ngắn có khả năng gây ngập úng tại các khu đô thị, vùng trũng thấp và trượt lở đất khu vực vùng núi có địa hình dốc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ cấp 1. Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết thành phố Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa và Phú Lương nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía đông gồm hai huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang những tin tức khác, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đang triển khai thực hiện thí điểm hệ thống học bạ số tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh, trong đó 100% trường phổ thông có cấp tiểu học thực hiện thí điểm. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, hiện nay các thông tin của học sinh phổ thông đã được xác thực định danh với dữ liệu dân cư. Các trường tiểu học đã trang bị đầy đủ máy tính kết nối Internet và sử dụng phần mềm để quản lý hồ sơ học sinh, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử. Dự kiến đến tháng 7 năm 2024 thì Sở sẽ tiến hành tổng kết đánh giá mô hình thí điểm này, căn cứ để hoàn thiện mô hình, quy trình quản lý, sử dụng học bạ số thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, vào khoảng 19 giờ ngày 8 tháng 5, tại km 38+500 đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn thuộc tổ dân phố Hương Đình, xã Tân Hương, thành phố Phổ Yên, xe ô tô tải do anh Nguyễn Văn C, trú tại Việt Yên, Bắc Giang điều khiển di chuyển theo hướng Thái Nguyên, Hà Nội, va chạm với xe máy do ông Hoàng Xuân N, trú tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên điều khiển đi ngược chiều. Sau đó xe ô tô con khác do anh Phan Văn Đờ, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội điều khiển đi phía sau cùng chiều tiếp tục va chạm với xe ô tô của anh Nguyễn Văn C. Hậu quả, ông Hoàng Xuân N điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, các phương tiện bị hư hỏng. Sau khi vụ va chạm giao thông xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường kiểm tra hai lái xe ô tô, kết quả hai tài xế này không vi phạm nồng độ cồn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 8 tháng 5, do mưa lớn kèm sấm sét đã khiến ngôi nhà sàn bằng gỗ có diện tích là 160m² của gia đình ông Nguyễn Hoàng Trung ở xóm Hà Thuận, xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ bị sét đánh gây cháy hoàn toàn. Thời điểm đó gia đình ông Trung không có ai ở nhà. Ước tính thiệt hại khoảng hơn 1 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Yên đã cử lực lượng tham gia đảm bảo an toàn khu vực xảy ra cháy. Qua sự việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo khi có mưa lớn kèm sấm sét, mọi người nên tắt các nguồn điện trong gia đình trước khi ra khỏi nhà, sử dụng thiết bị thu sét để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản.
Thưa quý thính giả, trước đây nguồn tro xỉ hay đất đá thải phát sinh trong quá trình khai khoáng và sản xuất công nghiệp vẫn bị lãng quên, đồng thời các đơn vị hàng năm phải dành nguồn lực không nhỏ để xử lý. Hiện đã có lời giải dành cho nguồn tro xỉ nhiệt điện và hy vọng đây cũng là sự gợi mở cho việc khai thác nguồn đất đá thải trong khai thác than. Quý thính giả cùng nghe bài viết tìm lời giải cho việc xử lý nguồn đất đá thải của phóng viên Xuân Tú.
Tro xỉ nhiệt điện đốt than là chất thải rắn công nghiệp thông thường nên việc xử lý đòi hỏi phải tuân theo quy trình chặt chẽ. Hiện nay thì hành lang pháp lý và kỹ thuật để sử dụng cho xỉ nhiệt điện làm vật liệu săn lấp cũng như vật liệu xây dựng đã được hoàn thiện. Đây là điều kiện thuận lợi để phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên này khi Thái Nguyên hiện có hai đơn vị sản xuất điện từ than lớn. Ông Đồng Văn Trọng, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Thịnh Phát nói:
Có hai sản phẩm, một là cho bay và cho đáy. Thì cái nguồn tiêu thụ của liên danh chúng tôi là các nhà máy gạch tuy len và cho đáy thì là các nhà máy xi măng.
Không giống như cho xỉ nhiệt điện, hiện nay thì nguồn đất đá thải trong quá trình khai thác khoáng sản lại chưa được tận dụng, đặc biệt trong hoạt động khai thác than đã phát sinh ra lượng đất đá thải vô cùng lớn. Điển hình như tại công ty Than Khánh Hòa, hiện khối lượng đất đá thải đã lên đến hàng trăm triệu mét khối, đòi hỏi diện tích bãi chứa lên đến 220 hectare. Áp lực về an toàn và môi trường đã gây ra rất nhiều hệ lụy tác động đến phát triển kinh tế xã hội khu vực lân cận. Đã đến lúc cần có những giải pháp tổng thể cho vấn đề này. Ông Vũ Thành Hưng, Phó Giám đốc công ty Than Khánh Hòa và ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ cho biết.
Đối với hoạt động khai thác khoáng sản của tôi thì này thì cái quan trọng nhất là cái phần diện tích để đổ thải. Và hiện nay thì công ty Than Khánh Hòa đang gặp rất nhiều khó khăn trong cái bố trí cái diện đổ thải do vướng mắc vào công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để mở rộng cái bãi đổ thải.
Mong muốn các cơ quan chức năng, đặc biệt là với tỉnh, đề xuất trung ương có cái cơ chế để sử dụng cái đất đá thải của các cái mỏ để làm cái vật liệu xây dựng thông thường như là đường giao thông và các cái công trình có thể sử dụng được để tránh cái việc lãng phí và thực hiện cái có cái nguồn để đào đắp, để đắp, để thực hiện các cái công trình dự án mà cần phải có cái nguồn đất để xây dựng. Hiện tại thì đang khan hiếm trong toàn tỉnh.
Nguồn phát thải trong quá trình khai khoáng và sản xuất công nghiệp là điều tất yếu. Tuy nhiên thì nếu tận dụng được sẽ mở ra cơ hội để đem về lợi ích kép, vừa giải quyết vấn đề môi trường, vừa đem lại hiệu quả cho nền kinh tế. Điều quan trọng là các cấp các ngành cần sớm có những hành lang pháp lý và kỹ thuật giúp các đơn vị địa phương thực hiện hóa mục tiêu kép này.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, chi chiều và mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ. Phía tây bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, chi chiều và mây trời nắng gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, chi chiều và mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía bắc nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, chi chiều và mây trời nắng. Phía nam có mưa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng miền Đông ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 30-36 độ. Riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy Tố Hương, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Hoàng Tú, Lê Thủy, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.